讲爷老爷莫担当。
Lo lắng công việc này.
Nếu anh không lo thì ai vào đây mà lo cho em?
Lo cho em? Lo cho người yêu của em thì đúng hơn.
Lo cho người yêu của em tức là lo cho em. Anh hai, anh có thương em không? Em nghĩ không lẽ tình cốt nhục mà anh lại không thương em? Anh đành để cho em khổ sở.
Anh có thương em không thì trời đất biết cho anh. Nhưng anh thương em bằng cách khác mà em lại hiểu là một cách khác.
Anh nói thế nào em không hiểu?
Em hiểu sao được? Nếu anh không nói rõ ra thì làm sao em hiểu được? Em ơi em có biết đâu trong tháng ngày câm lặng khi sống bên nhau mười mấy năm trường. Anh đã sống như là một kẻ không hồn. Vì ba không nói thật mà anh thì cũng không dám hở môi. Gia quyến em và ba má anh cùng là thợ đi làm cho một hầm mỏ ở Hòn Giang. Thình lình một buổi chiều bỗng nghe một tiếng nổ dội lên, bốn bên rền vang tiếng đồng. Ba má của em ngộ nạn, cửa nhà em thành ra đống tro tàn.
Trời, tai nạn gì ghê gớm vậy anh?
Hầm mỏ sụp em à. Lúc bấy giờ lao nhau lố nhố, lớn nhỏ trẻ già than khóc kêu gào, con mất cha chồng mất vợ. Lúc bấy giờ tuổi của em vừa mới được nên hai, thấy vậy động lòng thương. Ba anh mới đem em về nuôi dưỡng, từ ấy đến nay anh sống chung với em ngày còn mấy xưa. Khi dắt đi chơi, khi bồng ru em ngủ, anh em ta nửa nia cùng cùng không rời. Anh đã yêu em, nào ngờ bỗng dưng ở đâu lại đến một người xa lạ.
Theo lời anh thì cha mẹ em đã chết hồi em còn nhỏ.
Chết hồi em mới nên hai.
18 năm rồi. Em mồ côi cả cha lẫn mẹ mà em không biết. Đau đớn cho em chưa?
Em
B, nếu trước kia anh nói hết sự thật cho em hiểu thì liệu em có thể thương anh không?
Có thể lắm anh à. Mười mấy năm chung sống, tránh sao cho khỏi cảm tình. Thu thật với anh, trước kia em ghê sợ anh, vì em tưởng anh là anh ruột của em mà anh có những cử chỉ ấy thì anh là một kẻ loạn luôn. Bây giờ em đã biết rõ sự thật, em rất thương ngại anh. Em không rẻ tin anh như trước nữa, vì anh yêu em cũng là một sự thường.
Ôi, còn cái gì thỏa mãn cho tôi hơn nữa. Em đã hiểu biết được lòng dạ anh, không sai một mãi mai nào. Đúng lắm, đúng lắm.
Ngày nay biết rõ hết các việc thì đã muộn màng lắm rồi. Vì em xin ai tội nghiệp dùm cho tôi.
Người ta như vậy mới thật thương em.
Được, nhưng em phải yêu anh.
Điều ấy thì không thể được. Em đã ba lần thổ huyết, có lẽ em sắp chết nay mai.
Nhưng rồi anh lo thang thuốc cho em sẽ mạnh mà.
Dẫu mạnh, em cũng không nghĩ đến việc chồng con.
Thế là em vẫn một mực yêu Thi.
Em không muốn anh nhắc tới việc ấy nữa.
Thôi anh biết, em khỏi phải giấu anh. Em làm ra dáng thân yêu với anh để anh lo lắng công việc của Thi phải không? Em cũng khôn khéo thật, nhưng em chưa có qua mặt được anh đâu. Anh cho em hay rằng tòa đã y án 15 năm khổ sai về tội sát nhân của Ti, và nay mai nó sẽ bị đày.
Tòa y án 15 năm khổ sai? Thôi rồi, anh Ti của em ơi, em chết.
Em, B ơi, tòa chưa tiến án đâu B. Anh nói dạt đàn em thử lòng em đó. Em tỉnh dậy, tòa chưa tiến án Ti đâu. B ơi, B.
Là ngày rằm, hòa thượng có thuyết pháp về luật báo ứng nhân quả, bà con mình ráng nghe ráng nhớ cho kỹ đấy mà sửa tánh nghe bà con.
Dạ.
Ồ kìa, hòa thượng đã đăng đàn, bà con hãy nghiêm trang để mà nghe thuyết pháp. Nam mô A Di Đà Phật, bần đảo từ nương cửa Phật, quyết một lòng lãnh tục siêu phàm. Tiếng chuông kiên tâm minh tâm, lòng mỏ thông thiên đạt địa, dĩa dưa mui no lòng ngâm kệ, ao nâu sòng ấm giả tụng kinh, mượn tiếng chuông thức tỉnh cái mê tình, soi hạnh Phật rải tay mùi tục lụy, này thiện nam tín nữ mô Phật.
Chúng sanh có biết sao kêu là trời, sao gọi là đất không?
Bạch hòa thượng, nếu giải nghĩa theo khoa học thì đất kêu là trái, nó là một khối tròn tròn như viên đạn mà dẹp hai đầu, nó chạy chung quanh mặt trời hết 365 ngày thì giáp một vòng. Người ta nói trái đất xây chung quanh mặt trời, mặt trời là một quả lửa đứng khửng ở giữa, mà đất là một quả bông lăn chung quanh.
Có lẽ những ai đã làm cho trời đất xây chuyển nhau để sang ra tôi ra sang, và khỉ quan đáng cân bực, lúc lại âm mưu buồn thảm.
Dạ dạ, cái đó không có hay làm cả. Tự nó có sức hút nhã chuyện giận quanh quẩn nhau thôi. Cũng như cái máy đồng hồ, tự nó da dội tích tắc để mà kéo cái cây kim chỉ giờ vậy.
Rồi khi mãn dây thiều, ai xây cho nó chạy lại, cũng như ai thổi tắt ngọn đèn, khi đến ngày là đốt cho nó cháy chi đêm đêm. Ai nếu ở đây có người làm việc này thì ở trên kia cũng có đấng làm việc kia chứ, đấng ấy là đấng thiêng liêng vậy.
Nam mô A Di Đà Phật.
Bần đạo trước cũng như bao nhiêu người đời, cũng cậy trí thông minh, cũng tin theo khoa học, cũng hung hăng theo sức mạnh, cũng quyết đấu tranh giành. Nhưng từ khi bần đạo cảm thấy sự nhiệm màu của đấng quá công, nên lòng mà mau mau thức tỉnh. Cốt lợi danh đã khoan thai chậm lại, rồi dừng chân để mà tìm Phật lý cao siêu. Bằng tăng dân tin nơi cõi xa xăm kia, hằng có một đấng duy trì chỉ huy khắp nhân gian, không mà bỏ sót một đều thế gì. Cho nên tang thương kia biến xâm bao lượt, có phải chăng vô tình mà đổi thay? Lắm chúng sanh cả đời tích đức tụ nhân, thế mà vẫn cứ luôn luôn cam tai nạn. Ây chẳng qua căn hậu duyên tiền, nhân quả đã tạo thành trước kia, cho nên quả phải mang hiện tại. Hoặc đi đâu cho khỏi cơ luân hồi.
Dạ bạch thầy, có người tìm đến ngủ dưới mái hiền tàu chậm mà tôi. Bây giờ đường kêu lạnh là lắm, xin vào nằm nhờ dưới bàn Phật đặng có nghe kinh.
Cho kiếp người, cho hay
sinh. Chưa tự cứu thân mong chi cứu người. Vậy nên bần tăng xin người đời hãy sớm ăn năn. Chúng sanh chẳng khác gì đóa hoa trên cành, một cơn gió động mà đã tan tành dưới giấc non.
Bạch Hòa Thượng, theo lời Hòa Thượng giải thì ra những kẻ thất đức mà vẫn được giàu sang hết dịch kia là tại kiếp trước có công quả rất dài, cho nên ngày nay tuy tạo ác mà vẫn được sung sướng thừa hưởng cái vốn liên nhân đức kia. Còn việc làm tai hại bây giờ hẹn lại kiếp sau sẽ trả, có phải vậy không Hòa Thượng?
Mô Phật, nên mới có câu dục tí tiền thay nhân, kim sanh thọ giả thị, dục tí lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là cứ xem hiện thời mình hưởng gì thì biết kiếp trước mình đã làm gì, muốn biết kiếp sau mình hưởng gì thì cứ xem hiện tại mình đang làm gì. Mô Phật, như người điên cuồng vô tội này đấy, biết đâu kiếp trước không gây lắm điều tai ác.
Bạch Hòa Thượng, luật trời như vậy cũng công bình lắm, nhưng mà bí mật quá thì sinh linh tai phàm mắt tục làm sao thấu được luật nhiễm màu của ngài. Chưa chi ngài từng để một cách thắng tay tóc tóc và rõ ràng minh bạch, làm lành thì ban phước ngay, làm dữ xuân hòa ngay.
Có chứ,
tại mình vô tâm nên không thấy được nhãn tiền trả dài bao nào sai. Có như vậy những kẻ vô lương bất nghe vô nghị bất duyên bất nhân, chúng nó mới biết tất sinh hồi đầu hướng tiền, nhãn tiền trả dài công dung gì một tay.
Tới đây bần đạo xin dừng cái luật nhân quả lại mà kể cho bổn đạo nghe một sự trừng phạt báo ứng nhãn tiền mà chính mắt bần đạo thấy rõ ràng, chứ không phải nghe lời đồn đi nói lại. Mà sự trừng phạt kinh rợn ấy lại xuất diễn tại cảnh chùa này,
tại Quan Âm Tự này.
Mô Phật, ngôi chùa này có một tiểu sử ly kỳ lắm. Ở đây 20 năm trước là một gia đình khá giả của 3 cha con người thợ mỏ, nghèo đói họ về ở đây rồi mới kiên nhẫn sống bám biêu với nhau. Từ lúc nắm gạo chia ba đến khi được ở với nhau trong căn nhà đàng hoàng êm ấm, nhưng ai cũng ngờ, ai cũng ngờ công gầy dựng nền tảng hạnh phúc gia đình kia là do sức cố gắng yếu mềm của một cô gái yếu. Ôi người con gái ấy mỗi khi nhắc đến lòng bần đạo tiếc bao bồi hồi cảm động. Nàng chi hiếu lắm, nhưng lại chi hiếu vì một ông cha say sưa và một người anh bài bạc. Nàng luôn luôn cảm thấy đời bị khô khan mòn mỏi của nàng. Cùng ngày tháng nặng nề trôi qua và chìm tan trong đau khổ. Quả nhiên một ngày nọ, tai họa thảm khốc đã đem đến cho ngôi nhà ấy một cảnh tang thương.
Là sao Hòa Thượng?
Một đêm 12 giờ khuya rằm tháng 7, nàng hương đèn quỳ lại trước tượng Quan Âm mà trao gửi nỗi lòng. Lại chính đêm ấy là đêm người thương của nàng đến từ giá để đi xa. Khốn nổi, sự tình chưa cản thì cha nàng về. Một chặt đèn đuốc tỏ lên thì thương ôi ông đã tắt thở. Vỡ lỡ ra trong mỏ nổi lên xóm làng chạy tới, nàng phải bị bắt giữ lại để xét hỏi. Còn người trai trốn trong phòng kia vô căn mà phải bị giam cầm. Tội nghiệp anh trai ấy bữa ra tòa, tình không gian mà lý chẳng ngay. Tôi chẳng làm không một lời biện bạch cho nên bị khổ sai. Anh phải chịu 15 năm trời, hận tình dễ hơn giới. Đành giết ta một cuộc đời. Ngoài con đảo xa tôi, chỉ khóc than cùng sống gần mây trôi. Mòn mỏi da thân à, khối quang tình vẫn không nguôi. Lâm lúc sông búa tan đầu gần, một mình nhìn tận chân trời tâm để đến lối duyên lành. Sao bóng như bình gió lưng tâm, quang khen không dập trời phân tràn. Đại lưu sắc tơ thân hình chàng, trai nghiệp thay cho phận nàng. Sự thế đã xảy ra, quan ân hay thâu đau, vô tâm hay cố ý. Nhưng tội tình đã hiển nhiên, trước quan nào phải cam là đồng phạm. Chịu 5 năm tù, trời ơi tấm thân bồ liêu, chịu trong vòng tù lâu. Rồi thì ngày tháng trôi, tấm thân của cô gái mồ côi, gầy heo với lòng bị bệnh hiểm nghèo lại.
Vậy cô gái đã chết rồi sao hòa thượng?
Phải, chết trong không khí hôi tanh của nhà ngục. 15 năm sau mãn tù về, anh trai ấy lại hay tin người con gái kia đã chết. Thì anh khóc than không tiếc tệ. Anh tìm đến cảnh cũ thì ngôi nhà xưa đã thay đổi tan hoang, mà ngôi mộ của chủ nhân là một vùng đất loạn.
Chết chưa hết cái đám người ấy tôi mới vừa lòng. Còn cái thằng con trai của ông già đó bây giờ nơi đâu,
đã lưu lạc xứ nào không biết.
Rõ ràng luật trời không xa chạy mãi mãi, thiên vọng khôi khôi sơn y bất lão mà đúng năm.
Dạ, ta còn anh trai tội tù ấy bây giờ ở đâu? Bạch hòa thượng,
anh tìm đến một góc cổi tùng, đào lên được một cái hộp, trong đó là một chiếc xuyến vàng của hai người chôn với lời thể nguyện. Anh bán vật ấy lấy tiền, mướn người ruồng phá đám cỏ hoang, rồi tự tay dựng lên một nhà lá, trương tượng Phật lên thờ và đặt cho chôn Mau Lư ấy là Quan Âm Tự.
Quan Âm Tự
mà hòa thượng đảo hiểu tỉnh tâm là bậc đạo đây.
Hòa thượng, hòa thượng, hòa thượng là anh thế, hòa thượng là người sai bị tội tù quan uổng đó.
Phải, 15 năm mãn lưu đày. Đêm đêm nghe gió hát chiều bên rèm, ở đó là linh hồn người năm cũ về thăm. Ôi đời ta bể hận, mười lăm năm như giấc mộng kinh hoàng. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa người yêu ở đây, nay ta về ở đây, sống thì đêm ngày tĩnh tâm kinh kệ, dưa muối nâu sòng, mà khác thì một gốc thân tàn dùi trong xương trắng. Xưa chỗ này Phật hiển linh giết kẻ gian mà để tội cho người lành, nay người đã tỉnh luật quả báo, tuân phép nhiễm màu nên mới thành tâm tưởng thờ sắc Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Lão lão, hòa thượng lão.
Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi kẻ điên cuồng bệnh tật kia, mới đừng động đến mình ta. Ta là hiển thân của Phật, áo cà sa, chuỗi bồ đề là sắc lĩnh của Phật. Người mà phạm đến là sa địa ngục A Tỳ. Hiền lành vui vẻ đi rồi ta siêu độ cho được khỏi chứng bệnh điên cuồng.
Điên mà ta chưa có điên đâu. Các người kia đừng có tin lời quan đường của bà đó. Bằng giấy bằng gỗ không biết người được đâu. Chỉ có người bằng xương bằng thịt người mới biết người được. Phải giết,
ai biết khỏi cây không?
Hòa thượng này ngạo mạn lắm, biết một mà chẳng biết hai, biết bề ngoài mà không biết được chân lý của sư giáo.
À, ta dám xúc phạm với hòa thượng.
Đừng, đừng các con, đừng làm dữ với người ta, hãy để cho thầy xử trí. Người này không phải điên đâu, mà nếu có điên chắc cũng vì một nguyên nhân sâu sắc nhưng mờ ám mà người ta không giải quyết được, cũng không biết chừng. Các con đừng yên lo cho thầy hỏi chuyện. Người điên kia, nếu người nói bần tăng là ngụy biện, chắc người cũng một vài lý thuyết cao siêu. Đây là chốn giảng đường, ai ai cũng có quyền tranh luận. Nếu lời biện luận thật quang minh chánh đại, không tỉ hiềm, không dị kỷ, thì bần tăng và chúng sinh rất thành thật quang minh. Nào, chuyện gì? Nói đi.
Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật từ bi, những sự quan khổ của loài người, xin Phật phổ độ cho người kiến tánh minh tâm mà tự giác để linh hồn được siêu rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
Thôi đi, mô Phật gì mà con có biết không? Hòa thượng này ngạo mạn lắm, dám khinh rẻ lòng tín ngưỡng của các giáo đồ, dám đầu độc vào giáo lý của Đức Phật từ bi, mà nhất hơn hết cả gan lên án Phật.
Ôi Phật lòng lành muôn trượng, Phật nguyền đổ tận chúng sanh, cho đến những sinh động vật tế di như những loài bò bay mái cửa, Phật còn không nỡ giết, không chỉ là loài người, dầu là người có tội. Sao dám bảo sát nhân, nương cửa Phật mà không biết Phật, không thấy Phật. Ôi nếu nói như người thì tội ác trong nhân gian không bao giờ bị trị à. Trị tội không phải là giết chết tội nhân mà trị được tội. Phật ở khắp mọi nơi, Phật ở trong lòng người. Mỗi chúng sinh là một vị Phật, sự tưởng phạt đều do lòng dạ của chúng sinh. Bị chết đi chưa hẳn là có tội mà bị thiệt, có khi đó là một biện pháp của sự thoát tục siêu phàm. Còn sống đây chưa hẳn là đã đầy đủ phước ân, mà có khi đó là một hình trạng của sự trừng trị. Ôi người chết kia, xương trăng rủ dưới gò quỳnh thổ, mà linh hồn được an ủi chốn Phật đài. Còn kẻ sống đây như tôi và ông, thân bị trầm lưng, lòng đầy tủi hận, bản năng hỗn độn, tâm trí hôn ngu, không chừng đó là tích trị tội của Phật ở trong siêu mình. Còn cái ông già kia, cái ông già chủ cuộc đất này chết đi, nào phải là Phật giết? Có người giết, mà người giết ấy là ta.
Người là ai?
Tao là phê đây.
Há phê?
Vì mày, vì mày mà tao giết cha tao, vì mày mà tao giết em tao, rồi cũng vì mày mà tao giết gầy, giết mòn tao.
Anh phê, anh phê ơi, can đảm đâu mà anh gây ra bao nhiêu chuyện tài trời như thế?
Vì ta hiểu lầm, ta nghĩ lầm, cho nên ta điên lên. Vì một cớ ta cũng là một con người như mi.
Ôi thi
ơi, sao mi đem cái hình bóng yêu đương lãng vãng trong nhà ta mà làm gì? Sao mi gieo vào lòng ta một hoài nghi vô hạn? Bây giờ tay chân ta đã đẫm máu, mặt người ta đẫm máu, lòng dạ ta đã đẫm máu, đẫm nhiều thứ máu, máu của cha, máu của em, tôi còn để đâu cho hết? Anh Phê, vì sao anh gây ra án mạng? Ta gây ra án mạng là vì đầu óc của ta đã trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Ta yêu em ta không phải vì sắc đẹp của con người ấy quyến rũ ta, cũng không phải lòng lang thú đã đưa ta vào tội ác. Ta yêu em ta là vì chỗ đã sống chung với nhau 18 năm trời. Trùm bọc nhau ở nơi đất khách quê đời, từ lúc có thẻ tiếng má ba giật đùa dành con. Em cắn anh bế em cho đến khi sẽ vui chia. Rồi giữa đêm thâu,
luân hồi báo ứng trả dây. Còn chi đâu hai mảnh hình hài, người điên loạn người gửi thân cửa Phật. Thi ơi ta cảm thấy mỏi mòn thân khi về đây trên mảnh đất ngày xưa. Ai đã nằm yên dưới năm mổ trơ dơ, còn ta vẫn mang mệnh kiếp sống thừa đầy tội lỗi.
Anh Phê ơi, anh có nghe chăng tiếng mõ công phu, tiếng chuông sám hối như tiếng từ bi cứu rỗi một linh hồn.
Câu chuyện ngày xưa như khói tỏa mây bay, còn chi nữa mà thù mà hận. Chôn thương ghét đau sầu oán hận, trong tiếng nghe tàu kinh dưới mái sống giàu sống trong lang thang, sống để ăn năn để cho lương tâm quở phạt, chịu cho hết phạt hình, chịu cho hết nỗi đọa đày của thế gian, chịu cho đến khi xác cơ hình vàng để chỉ rõ nỗi tức quan của ai kia bị lưu đày. Trời ơi, tình cơn mơ trong 20 năm trời, thì ôi tôi đã nát tan bao cuộc đời. Thank you.
chết chắc cũng không hẹp lượng gì. Giải thích nỗi quan cho thi, ta thấy lòng dường như đã nhẹ. Sống là để đời tội, nay tội đời sống, sống nữa cũng bằng thừa. Và từ khi ta về bên kia thế giới, cha bê.
Anh bê, anh bê.
Đừng nói em bậy bạ nè, gì?
Con B lúc này tôi coi nó được đó nó nghe.
Nó là cháu đừng có khen tầm bậy, tôi khen trước anh rồi đó.
Lộ quá mà không bốc kè. Nó đầm thắm dịu dàng. Nhan sắc của nó đó phải là thứ nhan sắc rất là cao lương mỹ diệu.
Anh nói như vậy nên cái nhan sắc nó thuộc gì?
Cái nhan sắc của dị hương.
Anh nói mệt rồi anh bánh tình anh cũng được lắm anh đâu à. Hồi anh còn làm dân phu nghèo khổ cũng như tụi mình anh cũng vậy à. Rồi bây giờ anh khá giả nhà cửa đàng hoàng anh cũng vậy à.
Lạ cái đó đó. Anh luôn luôn đối với anh em chọn tốt với nhau, cư xử văn minh như là bác nó tình à. Có được món gì còn lừa ngày còn ít anh cũng chạy qua kéo cho được tụi mình đi nhậu với anh á cho vui.
Chỉ tiếc là bữa nay mình quá khổ đến đây, không biết anh đi đâu mà nhà cửa lại vắng lạnh.
À kìa anh cháu anh từ ai anh đến bao giờ? Dạ tụi tôi đến đã lâu và cũng vừa nhậu một xị.
Sử tiêu hết một xị á. Mà rượu ở đâu mà uống vậy?
Nói rồi.
Ở trong tủ nè anh. Tôi ngồi ngoài này liếc vô tủ thấy mấy chai nó liếc ra. Tôi buộc lòng phải liếc lại cho hổ.
Cái gì mới tức chứ. Nó liếc từ đâu rồi nó dai qua nó còn trợn với tụi nữa chứ. Tôi tức quá tôi mới trợn lại. Trợn qua trợn lại cái tôi dặn vô sách đầu nó ra. Dặn cổ nó rồi cái. Hai đứa tôi làm sạch thân sĩ.
Nè. Hai anh có giỏi thì làm ơn thử luôn cái chai này đi. Biết không chứ gì không?
Cái này để cúng mà làm gì vậy anh Bạch?
Cái này để chụp hình là sao đấy? Ai để cúng mà ai để chụp hình đồ nào?
Chứ
là mẹ đâu? Mua về để tụi mình uống. Mẹ đâu? Ai bữa nay sao mà vui quá? Vui không? Nè tôi mời hai anh ấy uống với tôi một hơi cho cạn.
Rồi
rồi. Giỏi là anh cháu với anh tư quá là bay thiện đệ nè.
Sao không thiện đệ thì làm sao được gọi là đệ
mấy anh đi đâu nãy giờ mà tụi tôi chờ đến muốn hậu nè. Thì tôi đi xuống chợ một vòng lão đảo để kiếm ngày anh
đi. Tụi tôi tới nhà anh nhìn trước nhìn sau không thấy ai hết đâu. Cho nên ai đưa tụi tôi mà
này nhà của tôi hai anh cứ xem như là nhà có hai anh vậy đó. Hai anh có tự nhiên không? Nói vậy đó, vấn đề tự nhiên ăn nhậu tụi tôi tự nhiên lắm. Đến nhậu phở cần thiệp mời.
Tới bây giờ giờ tới bên tôi
đó,
vậy đây. Tôi đãi hai anh anh Năm Bạch với anh Sao Rồng tôi mời hai anh qua nhà tôi tiếp tục. Đồng ý không?
Đúng vậy anh.
Không.
Đồng ý.
Còn Năm
tôi hả? Tôi thì tôi cũng đồng ý luôn. Thế mà khoan
lấy rượu
để tôi dặn con gái tôi một chút nghe không?
Khỏi lấy rượu mà.
Bé ơi. Đó. Bé à. Nhỏ đi dặn nhỏ này đi đâu rồi à? Thôi được rồi. Thôi tụi mình đi.
Rồi làm gì đâu? Đâu ta té đâu? Đâu ta té đâu?
Nãy người ta này người ta cái bằng té biểu diễn mà.
Sao vậy?
Làm ơn đỡ ta chút coi kìa.
Đỡ anh rồi đỡ tôi. Tôi muốn chết rồi nè.
Vậy là hai đứa mình đau lưng nhau.
Rồi đâu?
Đầu hồn ai nấy dở.
Đi nè. Đi.
Thi. Anh Bê.
Trời làm anh hết hồn. Sao bữa nay ngày vẫn theo không thấy ai hết vậy?
Cha em đi uống rượu với mấy người bạn. Ít ra cũng 12 giờ khuya mới về.
Yeah.
Còn anh Phê em á thì... Ôi, tôi lu bù không biết ngày giờ gì hết. Hãy có đồng nào thì nướng hết đồng ấy. Mà hãy hết tiền thì về đây làm khổ em vô cùng vậy.
Bữa nay là gì mà em hái bông nhiều dữ vậy?
Hôm nay là ngày 14 rồi. Mai này thì rằm. Em hái một ít bông thơm sau giường để khuya em cúng Phật đặng cầu nguyện cho cha em đừng sai xưa nữa. Anh Phê đừng cờ bạc nữa. Và anh Phê của em có can đảm và sức khỏe để cố mà học tập cho thành danh.
Lập nghiệp tranh đua cho dễ dàng với đời.
tình thâm.
Anh nào đâu có phụ nghĩa em, anh vẫn còn muốn cho tài ba được liều cao với đời.
Nhưng mỗi khi anh đây nghĩ lại cuộc đời mình nhiều bất hạnh,
học tuy chăm học suốt ngày đêm mà tiên thân vẫn không mà được, đã vậy lại thêm lòng anh còn dâng dương đắm môi những phút nhớ mối tình của đôi ta cam ngăn cách.
Em ơi, những khi đèn khuya anh đôi bóng,
lòng anh lạnh lẽo như mưa phùng bay một buổi sáng mùa đông.
Việc gì mà anh buồn chứ? Em đây của anh vẫn một lòng với anh và quyết vượt qua hết những nỗi khó khăn để cho tình yêu của đôi ta được lâu dài bền vững.
Không, anh không nghi ngờ gì em đâu, nhưng anh buồn em. Em sống cuộc đời em ở địa vị em, nên em tưởng rằng thế yêu nhau là có thể làm chồng vợ được. Nhưng em quên nghĩ rằng anh gặp biết bao trở lực có thể làm cho anh tuyệt vọng mà chết mỏi chết mòn. Thì đành rằng anh phải làm việc, anh không có chạy chối sự làm việc của anh đâu.
Nhưng em ơi, anh cất bước ra đi với tâm lòng bạn lãng. Những khi tâm hồn chán nản, biết ai đâu an ủi lúc đêm tà nơi xứ xa. Vượt qua chướng ngại cho
mỗi khi gặp lại anh Thế là anh thêm chán nản. Gan ruột anh lo sợ viễn vông bởi nhìn anh không chút thiện cảm mà còn xem anh như một kẻ thâm dục.
Chờ đợi tới chừng nào? Chờ đợi tới xương tàn khúc ruồi phải không? Mày vẫn mày và luôn luôn là mày. Mày có nhớ gì không? Tao đã cấm mày đến đây sao mày còn đến nữa hả? Mày đến đây làm gì đây? Em của tao, em của tao, em của tao. Mày muốn ăn trộm hả? Mày muốn ăn cướp hả? Mày muốn giật em của tao hả? Súc sanh, đi đi, không thì cho một dao bỏ mạng bây giờ.
Anh ơi, anh ơi, anh làm gì kia vậy? Anh Thi, anh đi về ngay đi. Đó, anh Thi đã đi rồi đó. Anh ơi, tại sao anh lại ghét Thi?
Tại sao? Em muốn biết lắm mà. Tại sao em thương thằng đó chứ? Nó có cái gì hơn anh không, hơn tao không chứ? Anh cấm, anh cấm, anh cấm. B.
Dạ.
Em của anh, em sang đẹp thế này, em tươi tắn thế này, em là chúa cả những hoa đẹp ở giường này, thì em phải được người ta trân trọng đặt em vào một khung cảnh huy hoàng để cho người ta nhìn em mà thèm muốn, để cho anh nhìn em mà sung sướng vì anh được làm anh của em. Người ta bảo anh điên. Anh điên, anh điên thật rồi bê à.
Anh Phê, anh làm gì lạ lùng vậy? Có lẽ anh điên thật rồi chăng? Anh Phê, em của anh vẫn còn đấy, nhưng dầu sao lớn lên em cũng phải có chồng. Đáng lẽ anh nên mừng cho em được yên chỗ yên nơi, sao anh lại lạ lùng như vậy?
Có chồng. Có chồng có nghĩa là cả linh hồn xác thịt người ta đem trao cả cho chồng. Em có chồng trong khi em thề trọn đời không ly vợ. Người ta không sung chung với em được ngày nào. Người ta không cười cợt nô đùa chung với em những khi ăn lúc ngủ. Người ta không bồng ẩm em trên tay để ru em khi em khóc, mua cho em miếng bánh khi em đòi ăn, và nựng nỉu dỗ dành em khi em hờn dỗi. Thế mà bỗng dưng người ta cướp em đi. Em đi rồi em quên cả người cha già, mái tóc bạc phơ và thằng anh cô khổ. Đêm từng đêm nhớ thương trong quạnh què âm thầm. Chiều quạnh có một thân chứa một mối hận sâu, nhìn cảnh vật khắp chung quanh. Những chỗ em vui chơi, những nơi em ăn ngủ, gối chân ủ rũ còn ngổn ngang kia, mà chồng chập nước mây đã che khuất dạng hình em mờ mịt là chốn phương trời. Em phải có chồng vì em là gái,
nhưng anh không hiểu tại sao cha mẹ không sanh em ra là sai. Như vậy em khỏi đi đâu, mà anh cũng khỏi đau khổ nữa.
Anh đừng có những ý nghĩ tôi ta, nam dân lời cha lập gia đình đi cưới vợ. Phần lo cho cha ngài già yếu, bớt lưu lẫm kiếm việc làm cho khỏi uổng một đời trai đương mạnh khỏe. Em không thấy ngôi nhà này còn dư nhưng đời sống của anh được an nhàn sung mãn, thì chừng ấy lòng em mới được yên vui. Còn ớn là anh cứ bê ta rồi giữ ta, làm cho em nhìn anh mà nhiều lúc em cũng kinh hoàng.
Kinh hoàng. Thật lòng dạ anh quả chân trời mới hiểu chứ. Trong khi anh muốn cho em mến anh thì em lại sợ. Khốn nạn cho anh biết chừng nào.
Được rồi,
đã sợ anh thì phải sợ luôn nghe không? Sợ cho đến một chữ giặc giảnh nào cũng.
Thằng chết bầm, mày làm cái gì á? Tôi sạch rồi nên về đây để khảo tiền con bé phải không mày?
Còn ba, rượu chè bé bét hoài, ba còn biết gì tới việc nhà nữa. Không khéo bà sẽ mất con gái cưng của ba giờ á.
Cái gì? Mày nói cái gì?
Con nói con gái của ba, con bé kìa, nó sẽ đi theo ông ta.
Theo ai?
Bé, nó nói cái gì vậy? Con đi theo ai?
Nó theo ông đi chứ theo ai?
Thì mày, mày luôn luôn cũng cái mẫn đó nữa.
Sao mày biết nó theo thằng Thi?
Mà nếu nó có theo thằng Thi đi nữa cũng là lẽ phải.
Chứ có gì đâu mà mày ào ào hoài với mày. Phải hả? Con gái sắp quế đeo trai, ba cho đó là chuyện tốt phải không?
Trời, tốt xấu gì, tao là cha mày, tao biết hơn mày mà. Con nhỏ đó, đi vô, đi ngủ đi, khuya rồi. Còn mày, mày đừng có nhiều chuyện nữa mày. Tao đã nhất định gả nó cho thằng Thi rồi.
Ba nói gì? Ba gả nó cho thằng Thi vậy? Em của tôi ba muốn gả nó cho nên ba phải hỏi tôi chứ, sao ba nghe nói vậy?
Trời đất ơi, sao tao phải hỏi mày mày? Hả? Thằng khốn nạn mà. Mày cái gì mà tao phải hỏi mày chứ? Mày liệu hồn mày á nghe. Tao đập cho mày một chai rượu mày nát đầu mày bây giờ mày. Tối ngày chỉ biết có đi ăn rồi đi chơi rồi phá tiền phá bạc rồi. Thứ đồ vô dụng. Tao mà về vậy nghe mày, tao bóp mũi mày chết hồi nhỏ rồi mày.
Ờ phải rồi, bóp mũi thì tôi chết mà. Để vác cái quân trái nhà nó về nuôi vậy. Bộ nói là con ruột của ba nó sao?
Phải rồi. Không phải con ruột. Ừ, con nuôi đó.
Nhưng mà con cưng con quý. Phê ơi mày có biết đâu từ khi mẹ mày bất hạnh, tao phải sống với nỗi cô đơn dưới mái tranh.
Phải chứ gia đình này có một mình con với một mình ba, thì con không khi nào để cho ba phải nhọc sức gầy già chửi mắng. Mày bây giờ là thằng đã mất hết lương tri, mày quên nghĩa sanh thành, mày quên về hiểu đạo, mất hết thư thanh vô nghề thất giáo, mày không xứng đáng là con ruột của tao. Bây giờ mày muốn gì thì mày cứ nói thẳng ra đi, mày đừng úp mở quanh co vô ích. Tôi về già tưởng đâu hưởng được hạnh phúc, nào ngờ già đâu không mà được chút an nhàn.
nhọc mà lòng mắng trời. Con biết ba muốn nuôi vật kiếm lời nên ba mới để dành con bê lại cho ba.
Đồ khốn kiếp, đến lúc này thì tao không có cho mày ở trong nhà này nữa. Khỏi nhà này đâu mày. Ê, không đi đâu hết á. Biết ba làm gì ở đây cho biết. Trời ơi, đến nước này mà mày còn nói nữa hả mày? Đồ bất hiếu đồ trời đánh, tao sẽ giết mày. Giết mày chết bây giờ. Giết mày chết bây giờ. Ở đó đi, nằm đó đi rồi chết luôn đi nghe con.
Bà đánh tôi à?
Bà giết tôi à?
Được rồi, bà coi làm cho cái nhà này tan nát á.
Tôi phá cho nó tan quang hết.
Hương khói bay lên giữa cái nắng vàng đêm tàn. Xin nước cho cha đêm khuya hết say sương và con hai tôi ở tiếng cũng không còn nữa. Đời sống thật thung qua gia đình liên vui như ngày xưa.
Em về, em làm gì đó?
Em vừa cúng xong.
Ba về chưa?
Dạ chưa.
Quản thế?
Trương qua tới nay anh sai luôn. Anh có biết nhà cửa gì đâu. Hồi đó đèn đó anh có về một chút rồi lại đi nữa. Anh làm như anh nổi cơn điên gì đó. Nhiều lúc mình đi anh không đánh em.
Vậy em ở đây bất tiện lắm. Rồi một ngày kia em sẽ không tránh khỏi đâu.
Không việc gì đâu, anh đừng lo sợ cho em. Em chịu nhịn ảnh thì yên chuyện à. Bởi vậy cứ rằm ngôn thì em cúng Phật trời. Em ráng em ăn chay mỗi tháng 6 ngày.
Em ăn chay làm chi vậy?
Đang em cầu nguyện cho ba em bớt uống rượu. Ăn phê thì bớt cơn điên. Và anh đi của em bước chân đi. Cứ dưng lòng
trở lại ta sống trong hạnh phúc trong tình yêu.
Làm sao bây giờ?
Anh vào phòng em anh tốt đỡ đi, mau đi, mau đi.
Bé, bé, mở cửa con.
Dạ.
Ủa, khuya rồi sao con chưa đi ngủ?
Dạ, con thích chờ ba.
Thức làm gì? Ba đã dặn con đã đóng cửa rồi thì cứ đi ngủ. Chừng nào ba về thì ba kêu. À, con lấy chai rượu rồi cái ly ra đây cho ba.
Ba uống rượu nhiều rồi, ba định uống nữa.
Cứ đem ra đây cho ba. Hồi chiều tới bây giờ mấy ông bạn mời đi chơi, uống rượu tây không đã. Con lấy cái thứ rượu mà ba ngâm riêng á, đem ra đây cho ba. À, bé à,
dạ.
Thằng quỷ đó nó về đây chưa?
Hồi đó đèn ảnh có về đây một chút rồi lại đi nữa.
Nó về làm gì rồi lại đi nữa?
Anh có tiền rồi anh về đây anh mượn tiền.
Được, con có cho nó mượn không?
Đâu có tiền mà cho mượn.
À, mà có đi nữa cũng đừng cho nó mượn. Ba dặn con, nếu nó có léo hánh về nhà mà hỏi tiền con á, con cứ mắng giải vô mặt nó một lần cho nó tở ha. Tự hậu nó biết thân đó, nó không có lâu thâu với con nữa.
Con sợ lắm ba.
Cái gì mà con sợ? Có ba đây, thằng Phê nó dám ăn thịt con hay sao mà con sợ? Vì ba nó cho phép thì con cứ việc con làm, nhưng xảy ra chuyện gì thì còn có ba đây. Nó biết không thì nó hãy liễu hồn. Gần đây ba đã thấy cả năm cả chục lần rồi, sai sửa cờ bạc hết trên liền, lấy mang mắt về nhà làm khó dễ con. Trước kia nó không khi nào uống rượu, cũng không sanh tật như bây giờ. Thiệt là ba đâu có ngờ, càng ngày nó lại càng bất nết hừ hình.
Thấy mỗi lúc ăn uống rượu vô tình, không biết gì phải quý nữa đâu ba. Anh làm cho con khổ sở vô cùng, là xem chuyện thôi bà, để con nhìn ảnh cho rồi. Vì con sợ lúc ba vắng nhà có một mình con, con biết liệu làm sao.
Con nói ra là ba càng thêm tức giận. Cái thằng đó thiệt là lương tâm nó tan tành, nếu nó không chừa cái thì nó đừng có thằng vàng nè. Ba sẽ đuổi nó ra khỏi nhà và cấm tuyệt nó kể từ đây không được phép mà đến gần mà mượn tiền hoặc nói chuyện với con. Trước sau về thằng Phê nó cũng bị ba một trận chứ không khỏi, nhưng ba không biết tại vì lẽ gì mà thằng Phê nó lại ghét con chứ.
Ba hỏi con không thể nói được.
Dạ.
Nhưng mà con có thể nói như thế này thì ba hiểu.
Ừ.
Ba, nếu ba cứ bỏ đi mãi, bỏ con ở nhà một mình với anh Phê, có ngày con bỏ trốn đi, ba đừng có trách.
Thôi thôi, ba biết rồi, biết rồi. Con nói thế thì ba đã hiểu rồi. Cái thằng trời đánh đó nó muốn loạn luân mà, vì nó với con không cùng một cốt huyết.
Ba nói con với anh con không cùng một cốt huyết.
À, không phải vậy. Ba nói thế là vì ba thấy nó làm nhiều việc trái, cho nên ba giận mà ba nói vậy. À, có lẽ nó tưởng nó chứ con không phải một hòn máu hay sao, cho nên nó mới có nhiều cái cử chỉ quá gở như vậy. Chứ nó là anh ruột con thì ít ra nó cũng phải biết thương con và giữ gìn cái bổn phận làm anh của nó chứ.
Anh Phen về tới rồi ba.
Giờ này nó mang đầu về, uống rượu ở đâu mà nực nồng.
Sao con thấy mặt ảnh con sợ quá ba.
Sợ gì, có ba đây. Phê.
Dạ.
Con có biết tại sao mà thằng Phê nó hay rắc rối với con không? Con không biết á, chứ ba thì ba thấy nó rắc rối với con không phải là không có duyên cớ. Nhưng ba hỏi con à, con có bằng lòng chịu thiệt không?
Ba hỏi chuyện gì con có thì con có chịu thiệt chứ.
Gần đây con có thương một thằng nào không?
Dạ, chuyện đó thì không có.
Không có mẹ không? Con đừng chối, vì ba đã biết rõ con. Gần một năm nay con đã yêu thương và gian díu với một người. Mỗi buổi tối con thường lẻn ra đi trò chuyện với người ta. Cũng có nhiều lần thằng Quê nó biết được nó mắc với ba hoài. Nhưng ba đàn áp ba bảo rằng nó nói điên rồi bên nó cãi ầm lên. Con phải nghe lời ba. Ba đã khổ cực mười mấy năm nay để nuôi con nên dai nên dốc. Bây giờ ai muốn thương con, muốn làm chồng con, phải đợi lệnh của ba mới được. Ba muốn cho con gái của ba có chồng ở đâu hoặc lấy ai làm chồng là tùy ý của ba. Cãi ba hả? Ba giết chết à con.
Thôi ba đi ngủ đi, khuya lắm rồi, con buồn ngủ quá.
À, con buồn ngủ rồi, để ba đi ngủ. Con dẹp cái chai rượu trên bàn đó cho ba. À, bê con, đây nè, con dao đây nè, cất ở dưới giường. Thằng nào dám vô phòng con hả, con chặt đầu nó cho ba. Ê, Khuê, mày làm gì đó mày? Còn ba làm gì đó? Mày lén tao, mày vô đây đặng mày khóa, mày không cho nhỏ nó ngủ hả mày? Có chừng tao hả mày? Nó cho một dao rồi mày. Thà ba giết con chứ ba làm gì tức con lắm. Tức thì sao? Giờ này mày còn lẫn quẩn tại đây hả? Mày đi không? Hay là mày còn đợi tao xử tội mày hả? Thằng điên. Điên hả? Con có điên đâu mà ba bảo là con điên. À, mày tỉnh, tỉnh quá mày. Nếu con có điên thì cũng chỉ vì muốn quên, quên đau thương, quên quốc ức, quên những nỗi cài đắng xót ta mà con không thể nói ra. Phê à, tao không ngờ mày là thằng đóng mạng. Mày bị ám ảnh những chuyện đâu đâu, nên mày mới mê ta cờ bạc, lại còn sinh ra rượu chè sáng tán. Thế mày mở miệng ra nói nhiều tiếng động trời. Thôi ba đừng có nói nhiều lời, ba đi ngủ bức cho rồi. Tao đi ngủ đàn lò, còn mày mày đứng đó làm chi, làm chi ơi. Bè, nhớ lời ba dặn kỹ nãy giờ. Con giao con để trên đầu nằm, đứa nào là chàng cũng chắc đầu nó cho ba. Thôi, ba cũng đi ngủ, khuya quá rồi.
Trời ơi, gì vậy? Ba, sao ba vậy nè?
Hả? Gì vậy bé? Trời ơi, trời, ai giết ba Năm vậy?
À, thằng Thi, mày, hả? Mày giết ba tao, mày
giết ba tao bớ rồi ba.
Không, 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 quan tôi lắm, quan tôi lắm.
Thank you. tôi không ngủ được cô à. Không biết bữa nay là ngày mấy vậy cô?
Bữa nay là ngày 25 tháng chạp ta.
25 tháng chạp. Còn 5 ngày nữa thì đến Tết. Nếu Tết mà tôi lỡ còn ở trong nhà thương này thì tôi có thể cầu nguyện cúng vái Phật trời được không cô?
Cô chỉ có thể gian vái cầu nguyện trong lòng cô thì được, chứ bày ra bàn ghế cúng lại thì làm sao có. Cô à, tôi hỏi thế này dường như không phải. Tôi xem cô hiền hậu quá, chẳng hay cô phạm tội gì mà bị giam lâu cho tới nỗi ốm đau phải nằm nhà thương vậy cô?
Cô nghĩ coi, tôi như thế này mà cao vào tối sát nha. Cô khổ không chứ?
Cô mà cao vào tội sát nhân à?
Phải, người ta buộc tôi vào tội đồng lõa cô à. Bởi một ba đêm vắng mặt ba tôi, ba về tôi lại cùng đi chơi. Nhà hiếu quanh sao trước sông anh, người của tôi yêu mới lẻ tới nơi. Cùng với tôi đang lúc chuyến đi tròn, nào ai biết được.
Kìa, có người vào thăm cô. Cô tiếp chuyện với người ta. Tôi sang phòng khách chào cô.
Em B, anh lại chỗ em bị giam. Người ta bảo rằng em bệnh nên xin giấy quan trên nằm nhà thương ở đây nè.
Anh B, anh muốn nói chuyện gì?
Anh muốn nói chuyện thằng Thi.
Anh Thi của em, chuyện gì?
Anh Thi của em, thằng sát nhân đó đó. Nó đã giết cha, nó đã làm tội em. Em còn dùng được những tiếng thân mật nói với nó sao?
Người ta vô tội anh à.
Vô tội hả? Vậy chứ ai? Ai vào đó mà giết cha chứ?
Em cũng không biết được. Chỉ có điều em biết người ta quá.
Em nói vô lý quá.
Còn ai mà không bảo rằng vô lý? Nhưng chỉ có một mình em mới hiểu biết thôi anh à.
Em hiểu biết thế nào hả? Thằng anh ấy làm lạ, tại sao em cứ binh vực cái thằng ấy hoài? Cái người làm cha mang tội em cứ binh vực yêu quý. Còn anh đã điêu đứng vì em mà thì em lại hững hờ. Em B, anh muốn làm sao cho em ra khỏi chỗ này? Cho em còn ở đây giờ phút nào, rồi làm cho anh khổ đau giờ phút ấy.